Sau đây xin mời con cái Chúa chúng ta cùng đứng lên để đọc Kinh Thánh truyền đạo đoạn 9 từ câu 1 đến câu 10 và đây cũng là nền tảng cho bài giảng của mục sư sáng hôm nay. Này là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ ràng. Ta thấy người công bình và khôn ngoan luôn với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời, hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ, thảy đều thuộc về cuộc tương lai. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay là người không dân, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận. Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đương khi sống, rồi họ khi đi về cùng kẻ chết. Một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong, vì con chó sống hơn là sư tử chết. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ đều thấy đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. Há rằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. Trọn các ngày của đời hư không ngươi mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này, và là điều ngươi được bởi công lao mình ở dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay sự khôn ngoan. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Xin mời mục sư.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho vấn đề được ghi trong tờ chương trình của chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con sáng hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho mục vụ thiếu nhi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì có một số chị em đã sẵn sàng hy sinh thì giờ công sức và ngay cả hy sinh thì giờ thờ phượng chung với Hội Thánh để lo cho con em của chúng con trong sự dạy Kinh Thánh, trong các sinh hoạt. Chúng con rất cảm ơn Chúa và chúng con nài xin Chúa cho họ được vui thỏa trong công việc, cho họ được sự yêu mến của các em, cho họ nhận được sự tri ân của các bậc phụ huynh và cho họ tiếp tục hầu việc Chúa một cách trung tín hết lòng để con em của chúng con được lời Chúa dẫn dắt. Con cũng cầu nguyện cho các em để các em được ngoan ngoãn, dễ dạy và cũng thâu nhận được sự dạy dỗ từ các anh chị. Con cảm ơn Chúa vì nhìn lại trong những ngày vừa qua, chúng con thấy ban thiếu nhi có sự tăng trưởng trong sự sinh hoạt của họ, cũng như sự góp phần trong sự thờ phượng Chúa với Hội Thánh trong các dịp lễ. Chúng con rất là vui về điều này. Và chúng con nay xin Chúa cũng nhắc nhở các phụ huynh cố gắng đưa con em đến nhà thờ thường xuyên để có thể được học hỏi lời của Chúa và lớn lên trong sinh hoạt của Hội Thánh, hầu cho các em tiếp nối công việc mà những người đi trước đã lo cho Hội Thánh này. Chúng con rất là biết ơn Chúa. Con kính dâng ban thiếu nhi của chúng con lên Chúa với lòng biết ơn. Và sáng hôm nay chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho đại gia đình của thầy cô Nguyễn Phan Thi khi thân phụ của thầy vừa qua đời tại Việt Nam. Con này xin Chúa cho mọi sự diễn tiến ở tang lễ từ đầu đến cuối và mọi sinh hoạt trong gia đình được sự ban phước của Ngài, mọi người nhận được sự yên ủi, nhận được sự khích lệ từ nơi lời của Chúa, từ nơi các đầy tớ của Chúa, từ nơi con cái của Chúa, mọi nơi. Chúng con cầu nguyện để qua những hoàn cảnh như vậy, chúng con vẫn tiếp tục trung tín với Chúa và chờ đợi một ngày đoàn tụ với người thân yêu. Con biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng con, để chúng con biết sống như thế nào giữa một thế giới đầy hỗn loạn khó khăn này, hầu cho chúng con không tuyệt vọng như những người không có một niềm hy vọng gì cả, nhưng mà chúng con đặt niềm hy vọng của mình nơi Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị thế giới này. Chúng con cùng nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta chuyển qua sách truyền đạo, học với nhau một vài chủ nhật ha, rồi chúng ta sẽ tuần tự đi hết sách truyền đạo, rồi sau đó trở lại đi hết sách Khải Huyền. Ai trong chúng ta cũng muốn sống vui, cũng muốn sống sung sướng, cho nên chúng ta thường có những giấc mơ ha. Chúng ta mơ rằng mình sẽ giàu như là Bill Gates, mình sẽ đẹp trai như là Brad Pitt, hoặc là đẹp gái như là Nicole Kidman. Rồi mình cũng ao ước, mình cũng ao ước mình thông minh như Albert Einstein, hoặc là mình chơi thể thao hay như là Michael Jordan, hoặc là mình sẽ vẽ tranh đẹp giống như Vincent Van Gogh, hoặc là mình sẽ hát hay giống như là Whitney Houston, hoặc mình có quyền, có thế giống như Alexander the Great, hoặc là mình dễ thương như một sư đoạn chánh chẳng hạn, thì mình thấy cuộc đời mình sẽ vui vẻ, mình sẽ sống vui. Nhưng mà rất tiếc là không ai trong chúng ta có đứng, và ngay cả những người mà tôi liệt kê ra đó, thì những người đó cũng đi tìm cho mình niềm vui trong cuộc đời, để rồi tất cả đều chết, và tất cả đều chết trong hối tiếc. Qua phân đoạn truyền đạo đoạn 9 từ câu 1 đến 10, tác giả trình bày chúng ta 3 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không biết được tương lai của mình. Thứ hai, sự chết là chắc chắn. Và thứ ba, tác giả khuyên ta hãy sống vui với những gì mình đang có. Chúng ta thử suy cảm 3 vấn đề mà tác giả trình bày để biết mình nên sống thế nào. Trước hết là mình phải xem câu đầu tiên, này là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rằng, hiểu rõ ràng. Thì xin lỗi, bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta dịch không có đúng cái chỗ này. Câu này trong nguyên bản có nghĩa như thế này: số là ta đã để tâm suy gẫm hết mọi điều này, nên ta có thể đến kết luận rằng. Chứ không phải là mọi điều khác, các điều khác giống như bản Thánh tiếng Việt chúng ta, nhưng mà đúng là mọi điều này, tức là mọi điều đã được đề cập trong đoạn 8. Như vậy trong đoạn 8 tác giả đề cập cái gì? Trong đoạn 8 tác giả đề cập là con người không thể hiểu được sự tể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên qua đoạn 9 tác giả kết luận rằng vì chúng ta không hiểu được sự tể trị của Đức Chúa Trời, nên tương lai của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Người công bình và khôn ngoan luôn với việc làm của họ sẽ không biết ra sao, hoặc là sung sướng hoặc là đau khổ, tất cả đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta lập kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm như là mình sẽ sống và sẽ làm cho đến khi kế hoạch mình hoàn tất. Nhưng mà giống như tác giả Gia Cơ đã biết ha, hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, sau ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, vì bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Chúng ta không biết được tương lai của mình, và chúng ta cũng không biết mình sẽ được thương hay là sẽ bị ghét. Có thể ngày hôm nay mình nghĩ rằng mình được phước, nhưng mà ngày mai cũng chuyện đó, mình khám phá ra, xin lỗi không có phước, nhưng mà nó buồn, nó đau buồn. Hoặc là ngược lại, hôm nay mình nghĩ là chuyện này nó đau buồn quá, nhưng mà rồi trong tương lai mình khám phá ra chuyện này nó là phước của cho mình. Tôi nghĩ là ai trong cuộc đời chúng ta cũng có từng kinh nghiệm. Cái nói như là hoàng tử Amnon yêu mê mệt công chúa Tamar, em gái cùng cha khác mẹ với mình, đến nỗi bị bệnh tương tư. Nhưng mà sau khi hãm hiếp Thì cái thánh nói rằng Amnon lấy làm gớm ghê nàng quá, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Ngày xưa thì yêu, sau đó thì ghét. Rồi Amnon đuổi Tamar ra khỏi nhà. Trở lại năm 17 tuổi, khi thuật lại hai giấc chiêm bao của mình cho gia đình nghe, thì các anh của Joseph ganh ghét Joseph, đến nỗi định giết chết Joseph. Nhưng mà nhờ Ruben can thiệp nên Joseph chỉ bị bán làm nô lệ qua cặp thôi. Mãi đến 13 năm sau, khi Joseph làm thủ tướng Ai Cập, cứu gia đình khỏi cơn đói và chăm sóc cuộc sống của các anh, thì các anh mới thay đổi thái độ. Ngày xưa ghét, muốn giết, bây giờ thương Joseph là người đã cứu sống mạng sống của mình và gia đình. Ngoài ra đôi khi giống như dân Israel vào thời tiên tri Habacuc, nhìn sự việc xảy ra chung quanh, chúng ta đặt vấn đề với Đức Chúa Trời. Mắt Chúa Thánh Sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó? Sao Ngài nín lặng đi? Sao người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, và kẻ hung ác tuy hung ác là được trường thọ? Như vậy chúng ta đặt vấn đề là, ủa, Đức Chúa Trời thương người công bình hay là Đức Chúa Trời thương người gian ác? Đức Chúa Trời ghét người công bình hay là Đức Chúa Trời ghét người gian ác? Đôi khi chúng ta không hiểu được. Đương nhiên tác giả không ý nói rằng Đức Chúa Trời không công bình hay là không quan tâm gì đến tương lai của chúng ta cả. Nhưng có ý cho rằng quyết định ngày hôm nay của chúng ta sẽ dẫn ta đến kết luận như thế nào. Và kết luận này chỉ có Đức Chúa Trời biết mà thôi. Câu hoặc sự yêu hay là sự ghét loài người chẳng biết rõ, thải đều thuộc về cuộc tương lai. Có thể hiểu rằng một trong những nỗi đau khổ của con người là không ai biết rõ Đức Chúa Trời yêu hay ghét trong các biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta cắt câu chuyện Lazarus ra từng phần nhỏ đó, chúng ta ghi nhận rằng ngay khi Lazarus bị bệnh nặng, chị em Martha và Mary cho người đi báo tin cùng Chúa của Thế Giê-xu rằng kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Biết là Chúa yêu. Hai chị em tin rằng khi Chúa Giê-xu nghe tin này, Ngài yêu anh của mình, Ngài sẽ đến ngay. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng Chúa thấy tiếp tục ở lại nơi Ngài đang sinh hoạt thêm hai ngày nữa, rồi mới từ đó đi đến nhà của Lazarus, tổng cộng là 4 ngày. Đến nơi thì Lazarus bị chôn 4 ngày rồi, có mùi rồi. Cho nên khi gặp Chúa của Thế Giê-xu thì Ma-thê và Ma-ri đều lên tiếng trách cả: nếu Chúa có đây thì anh con không chết. Nhưng mà Chúa không thương anh con giống như chúng con nghĩ. Rồi khi Chúa Giê-xu đứng trước mộ đá, Ngài gọi: hỡi Lazarus, hãy ra. Người chết từ trong mộ bước ra. Ma-thê và Ma-ri biết rằng Ngài yêu anh của mình. Vâng, có biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không thể hiểu được. Không biết là Đức Trời yêu mình hay là ghét mình. Sự kiện này mình nghĩ rằng Đức Trời yêu mình, nhưng mà rồi mình thấy, ủa sao nó có nhiều cái sự đau buồn xảy ra. Hoặc chuyện này nó đau buồn xảy ra, mình nghĩ rằng Đức Trời không yêu, nhưng mà rồi trong tương lai mình thấy, ủa, nó rất là hay cho cuộc đời của mình. Tất cả đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Rồi thêm cái nữa, không những là mình không biết được tương lai mình ra như thế nào, nhưng mà rồi mình lại biết một điều nữa, mình cũng không muốn biết hả, là sự chết là chắc chắn. Đạo diễn Woody Allen đã từng phát biểu: tôi không sợ chết, nhưng mà tôi không muốn chết khi sự chết đến. Nhưng mà Woody Allen sẽ phải đối diện với sự chết, dầu muốn hay không muốn. Sự chết không phải là một biến cố mai rủi để có thể bị hay là không bị. Nhưng mà sự chết của mỗi người trong chúng ta đã được Đức Chúa Trời định đoạt rồi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, chúng ta không có sự lựa chọn. Sự chết là chắc chắn rồi. Rồi có hai đứa chúng ta đến một tâm trạng thật là bi quan trong cuộc sống. Mọi sự sẽ đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ gian ác, người hiền lành, thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay là người không dân, người thiện hay là người hay là kẻ có tội, kẻ bắt thề hay là kẻ sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận. Nghĩa là cuối cùng rồi tất cả người thiện, người ác đều chết hết. Sự chuyên lòng suy nghĩ và sự tể tiểu Chúa Trời về những sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong cuộc đời chúng ta chẳng đem lại lợi gì cả. Vì sự chết chắc chắn sẽ đến cho mọi người, dầu người đó là người như thế nào. Như vậy, có phải chúng ta không cần quan tâm đến lối sống của mình như thế nào không? Tại vì lý do là rồi ai cũng chết. Sống công bình để làm cái gì, sống tốt để làm cái gì, khi mà mình cũng chết như người gian ác. Không, tại tác giả không có ý đó. Số phận đời đời của mỗi người có khác nhau khi chúng ta đứng trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Câu 3 lại nhấn mạnh thêm về sự chết nữa, hơn nữa là tai nạn lớn hơn dưới mặt trời ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Lòng loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng choán lấy trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết. Ý câu này có lẽ lặp lại ý của sáng thế ký đoạn 6 câu 5, ghi rằng Đức Giê-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Cho nên điểm này cho thấy rằng con người thật sự không thể tự mình vươn lên khỏi lối sống xấu xa để sống tốt được hết á. Tại sao vậy? Tại vì bản chất của con người chúng ta là tội lỗi. Và với bản chất tội lỗi đó, con người thật sự không biết điều gì là tốt cho mình, nhưng mà cứ tiếp tục rơi vào tình trạng xấu xa càng ngày càng hơn, và hậu quả càng ngày càng bi đát hơn. Và đây là điểm mà chúng ta đang thấy trên thế giới hiện nay. Có như chuyện con người tưởng là tốt mà thực ra nó không tốt gì hết, mà đưa con người đến tình trạng càng lúc càng xấu xa hơn. Và Chúa Thế Giê-xu diễn tả tình trạng tội lỗi con người qua một thí dụ. Thí dụ một con quỷ ra khỏi căn nhà và nó đi tìm một chỗ để trú ngụ, nhưng mà tìm không được. Nó trở về trong căn nhà nó rời đó, trở về căn nhà cũ là thấy căn nhà đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà không ai làm chủ, cho nên nó gọi thêm 7 con quỷ dữ hơn nó nữa đi vào nhà. Chúa Giê-xu cũng dạy gì đây? Người quên lãng, bỏ lối sống mới ở trong Chúa Thế Giê-xu sẽ rơi vào tình trạng tệ hơn nữa. Cho nên người đã biết đạo của Chúa mà không mời Chúa làm chủ cuộc đời mình để trống á, thì sẽ đời sống của người đó sẽ càng tệ hơn trước đó nữa. Người đó sẽ càng rơi sâu vào tình trạng tội lỗi. Câu 4 tác giả chuyển sang từ ý rất là tiêu cực, tác giả chuyển sang một ý rất tích cực về cuộc sống khi biết rằng một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong vì con chó sống hơn là sư tử chết. Ngày nay trong thế giới Tây Phương, con chó được quý trọng lắm ha. Tôi thấy trên TV chiếu có những con chó mà nó ngủ trên giường nệm, với ngủ chung với chủ nữa. Bệnh thì đưa đến bác sĩ thú y, mà có những căn bệnh tôi nghe nói chữa cả chục ngàn đô la. Rồi có những con chó nó chết, nó được chôn trong nghĩa trang nữa, cũng lễ lộc đàng hoàng phải không? Nhưng mà thật sự khi tác giả viết con chó ở đây là tác giả đang nói con chó ở vùng Trung Đông ngày xưa đó, hay là con chó bên Việt Nam của mình á, con chó ở vùng Trung Đông ngày xưa và con chó ở Việt Nam mình á ngày xưa đó bị xem là con vật rất dơ dáy, con chó dễ bị khinh. Cho nên người Việt Nam mình khi mà chửi nhau á, khinh á, mình nói sao? Đồ chó, phải không? Đang cái đó thì con sư tử được xem là chúa tể sơn lâm, là vua chúa, mà vua chúa thường dùng hình ảnh con sư tử để tiêu biểu cho vương quốc của mình. Thế mà con chó sống hơn là sư tử chết. Đâu ai thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Nhưng mà sống thì vẫn còn hy vọng, chết hết hy vọng rồi. Nên sống tốt hơn là chết phải không? Nhưng mà sống còn hy vọng cái gì đây? Thì câu 5, câu 6 tác giả cho chúng ta biết hy vọng cái gì. Câu 5, câu 6 ghi rằng kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì hết, chẳng được phần thưởng gì hết. vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi, sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét của họ đã được tiêu mất từ lâu, họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Người còn sống biết mình sẽ chết, nên hy vọng gì? Mình sẽ sửa đổi cái lối sống của mình cho tốt hơn. Nhưng mà khi đã chết rồi, không sửa đổi gì hết. Phần thưởng không có nữa, vì kỷ niệm họ đã bị lãng quên rồi. Vì thế, hễ còn sống ngày nào, chúng ta phải nỗ lực sống yêu thương, nỗ lực sống tha thứ, nỗ lực sống đừng có tranh chấp. Tại vì khi chết rồi, ta không làm gì được hết đó. Hễ còn sống ngày nào, chúng ta phải nỗ lực để mình làm sao mình có phần thưởng trên trời. Vì khi chết rồi, chúng ta không có thể nào làm gì khác hơn được nữa. Được để được phần thưởng, hoặc là thêm phần thưởng. Trong thí dụ về sự hà tiện, Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một đại điền chủ thâu hoạch quá nhiều lúa gạo, nên suy tính sẽ xây thêm kho vựa chứa sản vật và tài sản lớn hơn, để rồi đi holiday, rồi hưởng cao lương mỹ vị, rồi vui với những thú vui. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại cho biết rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Đó, sống thì còn tính toán, nhưng mà chết thì không làm gì được. Chết chỉ, cái chết nó chỉ bày tỏ được kết cuộc đời đời của chúng ta mà thôi. Cho nên có người phát biểu rằng sự chết sẽ thất bại nếu chúng ta biết sợ trước khi nó đến. Hãy chúng ta biết được sự chết chúng ta sợ thì chúng ta sẽ chuẩn bị cuộc đời của mình trước khi chết. Cho nên sự chết sẽ thất bại. Còn nếu mà mình không biết trước, không chuẩn bị đó, là mình sợ chết thiệt ạ. Và sự chết sẽ chiến thắng chúng ta. Đó, bi quan ha. Mình biết tương lai của mình. Sự chết là chắc chắn. Nhưng mà không lẽ mình sống trong mối tinh thần bi quan đó sao? Thì tác giả khuyên chúng ta, phần thứ ba, hãy sống vui với những gì mình đang có. Trước viễn ảnh của cái chết, tác giả khuyên độc giả hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hân hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi, khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. Đây không phải là chủ trương của trường phái khoái lạc cho rằng hãy ăn, hãy uống vì ngày mai ta sẽ chết. Nhưng mà kêu gọi người ta là hãy dùng những cơ hội, những phương tiện mà Chúa cho lúc mình còn sống mà vui hưởng. Tức là vui hưởng những gì Chúa đang ban cho mình. Vì khi sự chết đến, chúng ta sẽ không còn cơ hội đó. Nói cái khác, chúng tác giả khuyên ta là đừng ngồi đó mà than thân trách phận. Đừng ngồi đó mà than thở bóng tối, nhưng mà hạ thấp lên một ngọn đèn. Đừng ngồi đó mà đợi chờ cái chết trong nỗi đau buồn. Hãy đứng dậy vui hưởng những gì Chúa, Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta. Vâng, sự chết đang đến, nhưng mà trước mắt Đức Chúa Trời ban chúng ta biết bao nhiêu niềm vui, nên hãy hưởng lấy niềm vui đó. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một cái nhìn xa hơn khi biết rằng nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống vì mai chúng ta sẽ chết, nhưng mọi người sống lại. Bánh và rượu là thức ăn và thức uống được dùng trong những dịp vui vẻ, nhưng ta phải hiểu rằng ăn uống mà thôi không phản ảnh được sự vui mừng. Nhưng ăn và uống trong tình thông công gia đình á, trong tình thông công anh chị em, trong hội thánh á, thì mới đem đến sự vui mừng. Vì thế, mỗi khi ăn uống tiệc tùng đó, hãy mời một sự quản nhiệm, chúng ta có sự vui mừng. Còn nếu ăn ở nhà không á, thiếu, phải không? Thì thế phong tục rùng vùng Trung Đông á, đang khi mặc áo đen và rải trên đầu thì bày tỏ cái gì? Mặc áo đen, rải trên đầu bày tỏ cái gì? Sự đau buồn, không? Thì mặc áo trắng và chiếc dù thơm trên đầu bày tỏ sự vui mừng. Nhưng chẳng lẽ chúng ta mặc áo trắng, chiếc dù thơm trên đầu rồi ở nhà suốt ngày sao? Tác giả kêu gọi độc giả hãy ăn bánh, uống rượu, mặc áo trắng, chiếc dầu, vì sự vui mừng là phần thưởng Đức Chúa Trời ban cho trong cuộc đời này, cuộc đời đầy đau buồn này, đầy thất vọng này. Hãy đi chung vui với anh chị em khác, hãy đi ra ngoài đó. Rồi, bây giờ tác giả đến cụ thể hơn ha. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này. Chúa muốn nói gì đây? Vợ không phải là của nợ, chồng không phải là cái nặng, nhưng mà vợ chồng là phần thưởng, là niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sự vui mừng này không kể đến những đôi nhân tình sống chung mà không phải là vợ chồng, hay những đôi nhân tình sống thử trước hôn nhân, không phải vậy. Nhưng sự vui mừng này đến từ những cặp vợ chồng cam kết sống đời với nhau, dầu đời sống có khó khăn đi chăng nữa. Tại vì họ đã hứa với nhau trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Thánh và bà con bạn hữu. Nếu vua Sa-la-môn là người viết lá thư này lúc về già, thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu ông sẽ biết khác nha. Ông sẽ biết cái ý rõ ràng hơn á. Vua Sa-la-môn là người có 700 hoàng hậu, 300 cung phi. Thôi bây giờ nói cái chữ cho nó dễ hiểu hơn. Ông Sa-la-môn là người có 700 bà vợ, 300 nhân tình. Nhưng mà nếu ông sau khi ông sống với 700 người vợ, 300 nhân tình thời gian đến từ khi ông còn trẻ, còn sung sức đó, đến khi ông già, ông gần chết đó, mà bị kêu ông viết lại cuộc đời, kinh nghiệm cuộc đời ông đối với mấy bà vợ đó, thì ông sẽ biết khác rồi. Ông biết sao? Bây giờ, sau những kinh nghiệm đau khổ, tôi cho những người về sau biết rằng hãy ở vui vẻ với vợ mình yêu dấu, vì đó là bằng phần của ngươi được trong đời này. Đừng có dại dột như tôi. Đó là vậy đó. Nhưng mà tiếc, rất tiếc ngày hôm nay có vài người vẫn dại dột như ông Sa-la-môn, phải không? Rồi, nếu ta có công việc làm, hãy làm hết sức mình, vì đó là phần thưởng và niềm vui Đức Chúa Trời ban cho, chứ không phải là hình phạt sau khi ngài sau khi Adam và Eva phạm tội. Hãy làm hết sức mình, có nghĩa là hãy làm cách tốt nhất và làm lúc mà đầy đủ, còn đầy đủ sức khỏe đó. Vì dưới âm phủ là nơi người đi đến chẳng có việc làm. Trên đây ý tôi là rất thích ý, câu này. Đối với hầu việc Chúa là vậy đó. Hầu việc Chúa là làm tốt nhất và làm khi mình còn có sức. Có người nói rằng, có người nói hơi mạnh á, tôi đọc mà tôi cũng hơi thấy nó xúc phạm á. Họ nói rằng, ai không dạy con mình làm việc, người đó dạy con mình ăn cắp. Nặng quá phải không? Nhưng mà chúng ta có thể sửa lại chút thôi, xíu thôi, cho nó nghe nó cũng đúng ý mà nó nhẹ hơn. Ai không dạy con mình làm việc, người đó dễ dẫn con mình đến Centerlink. Phải không? Thì nếu xem công việc là gánh nặng thì không, thì ai cũng muốn ăn thất nghiệp hết. Tác giả không ý kêu gọi độc giả hãy vui hưởng nhanh chóng mà hãy tìm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trên thế giới mà tận hưởng. Nhưng mà hãy vui mừng về những gì rất là phổ thông, những gì nó bên cạnh chúng ta nè. Tức là sao? Hãy đi ăn bánh, uống rượu, khác mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm lên đầu. Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, mọi việc ta người làm, hãy làm hết sức mình. Có khó không? Không. Đây là nhân biển ở bên cạnh chúng ta. Vấn đề là chưa, tác giả khuyên ta nên hưởng lấy những gì ngay chúng ta đang có đó. Nói cái khác, tác giả nêu lên danh sách như là ăn uống, đi ra ngoài, sống chung tình với vợ hay chồng, làm việc hết lòng, sẽ mang đến sự vui mừng trong cuộc sống đầy những chuyện chúng ta không biết. Như vậy, dầu giàu hay nghèo, miễn thỏa lòng với những gì Đức Trời ban cho, thì ai trong chúng ta cũng có thể vui mừng được hết. Sự giàu sang không có gì bảo đảm cho sự vui mừng của chúng ta. Và sự vui mừng không đòi hỏi hoàn cảnh và hết sức là tuyệt hảo, tuyệt vời mới vui mừng được. Cũng như sự vui mừng này không mang tinh thần tụ hưởng cho chính mình. Chúng ta tự hỏi rằng, ủa, tại sao ngày nay con người, nói chung thế giới ngày hôm nay con người có đầy đủ mọi sự mà dường như con người là thiếu niềm vui? Có cái lý do chứ. Con người ngày nay sở dĩ thiếu niềm vui là gì? Chúng ta thay thế những bữa ăn gia đình với những câu chuyện trao đổi giữa cha mẹ, vợ chồng, cha mẹ con cái, bằng những thức ăn nhanh, ngồi trước máy truyền hình để rồi nghe máy truyền hình mà không nghe câu chuyện với nhau, chúng ta làm mất niềm vui. Chúng ta có đầy đủ. Hoặc là chúng ta có, vì bận quá, chúng ta có người ăn trước, người ăn sau. Rồi ngày hôm nay thêm nữa, chúng ta có thể ngồi quanh bàn đó, mỗi người vừa ăn vừa cầm cái mobile phone bấm, không ai nói chuyện với ai hết. Chúng ta tự nhiên, chúng ta làm mất niềm vui của mình thôi. Rồi cứ ngày nay thay thế cái sinh hoạt bạn bè qua bữa ăn qua lại, tức là bạn bè mời nhau ăn bữa rồi trò chuyện với nhau bằng những sinh hoạt tính cách riêng tư gia đình mình thôi. Mình không cần biết ai hết. Chúng ta làm mất niềm vui. Rồi ngày xưa đó, khi mà tổ chức, xin lỗi, tôi không có ý nói ai hết, tôi phải nói trước rồi đó, đừng ai phiền tôi. Ngày xưa khi mà tổ chức đám cưới đó, thì người ta mời cả làng dự, nó niềm vui chung, cho nên nó vui lắm. Ngày nay sao đám trẻ, tôi nói đám trẻ đó, đám cưới nó mời ai? Ba mẹ chỉ được một bàn thôi nha, còn bao nhiêu là bạn bè con, mà đứa bạn thân nó mới mời. Nó tạo mất, nó làm mất niềm vui đi. Tôi cũng rất là buồn đó, nếu mà tôi, anh Nguyễn Anh Tài với tôi có thể giống nhau, là khi chúng tôi tổ chức đám cưới mà có các con tôi muốn mời cả hội thánh. Đó, tại sao chúng ta mất niềm vui? Có nhiều điều lắm. Rồi, có người ngày nay theo thế niềm vui đời sống vợ chồng lâu dài bằng những cuộc tình mới chớp nhoáng. Sao là gì? Người này bỏ vợ, người kia bỏ chồng, vui sẽ được. Và có người ngày nay không hết lòng làm việc mà thích lãnh trợ cấp thất nghiệp. Để rồi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta buồn với thời gian trống rỗng, không biết làm gì. Đó, chúng ta có đầy đủ mọi sự nhưng mà chúng ta không có niềm vui. Quý mạnh chị em có nhận thấy rằng chúng ta đã bỏ lỡ hay là đánh mất quá nhiều niềm vui mà Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta trong cuộc sống không? Qua truyền đạo đoạn 9 câu 1 câu 10 tác giả đưa ra ba vấn đề. Thứ nhất, chúng ta không biết được tương lai mình. Thứ hai, sự chết là chắc chắn. Và thứ ba, hãy sống vui với những gì mình có. Nói tóm lại, tác giả trình bày sự bất công của thế giới tội lỗi và bất toàn mà chúng ta đang sống. Nhưng lại khuyên chúng ta là đừng vì những bất công, đừng vì những điều đau buồn đó mà không vui hưởng những gì Đức Chúa Trời đang ban cho mình. Vì thế, hôm nay điều tốt nhất của chúng ta có thể làm được là sống, khi chúng ta sống trong thế giới này là gì? Là tin cậy Đức Chúa Trời, sống bởi đức tin và vui hưởng những gì Ngài đang ban cho, hay là phải sống trong tinh thần khiêm nhường, sống với phẩm chất đạo đức của con cái Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có niềm vui. Nhưng mà chưa hết nha, là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có thêm niềm vui nữa. Niềm vui gì? Phước thay cho người chết là người chết trong Chúa. Đang khi biết chắc khi chết đó, người thế giới người ta buồn, ta sợ, nhưng mà phước tha cho những người chết là chết trong Chúa. Rồi tới gì nữa? Rồi tới ngày Chúa cứu thế đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Đó là niềm vui nữa, mình sẽ sống lại để sống đời đời với Chúa Trời. Cho nên chúng ta vui trong đời này mà chúng ta vui khi nghĩ đến đời sau nữa. Vì thế hãy sống như mình là con dân Chúa và hãy chết như mình là con cái Ngài. Chúng ta sẽ vui. Nên nguyện xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta, giàu hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào, nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy vui những gì mà mình đang có trước mặt, để cho đời sống của chúng ta thấy rằng thật ra mình không có mất niềm vui mà Đức Trời ban cho con người của chúng ta từ khi sáng thế cho đến ngày tận thế. Xin Chúa ban phước cho Thánh và cho chính tôi.